Cho nên chúng ta nhiều người ở thế gian đã và đang tu, có người tu theo lệ lối xưa, có người tu theo lệ lối mới, thì thật phải luôn luôn tu trong cái ý chí mới hợp thật. Hôm nay các bạn thức dậy thấy khác trong tâm thức, các bạn phải nung nấu và chọn trong những cái tâm thức các bạn cái nào phần nào sáng suốt và vun bồi tuyệt đối phần đó để tiến hóa, để tìm hiểu sự sáng suốt sẵn có của chính mọi cá nhân. Đó là đúng đoạn đường lối hơn. Chứ đừng có căn cứ việc này việc kia việc nọ rồi đâm ra tạo sự buồn phiền và nặng ngực mà thôi. Chúng ta thấy rằng tâm thức tôi thấy rằng cần phải tha thứ. Tâm thức tôi thấy là cần phải tìm hiểu sâu hơn. Tôi tìm hiểu dùng tâm thức chứ không phải hành động âm thanh nữa. Thì lúc đó các bạn mới thấy rằng sự phát triển ở bên trong không ngừng nghỉ. Luồng điển là gì? Giá trị của người tu học là gì? Cho nên cái sách vở thì có đó, nhưng mà trật tự trong tâm thức của các bạn không có thì không bao giờ các bạn có thể đón nhận được chân lý đến với các bạn từ các nơi các giờ. Cho nên hành động đi đứng của các bạn cũng là một điều giá tâm để các bạn thức tâm và thấy rõ lục trần hơn. Tại sao có nghiệp thân? Tại sao các bạn phải lo cho cái xác? Nếu các bạn không lo thì cái xác phải hư hoại, tâm thức phải đau buồn. Đó là lục trần. Khi mà các bạn bước vào lục giới là cái xác này, và các bạn không ra những cái luật thì tự nhiên các bạn là người phá luật. Mà phá luật là gì? Là đau khổ, buồn bực. Rất rõ rồi. Cho nên mỗi ngày chúng ta mỗi thiền mỗi khác. Có người thiền thấy ma thấy quỷ, nhưng mà tại sao lại thấy ma thấy quỷ? Tại vì người đó còn dĩ biệt xa cách giữa ma quỷ và con người, khê đủ thứ nhưng mà không biết mình tăng tối. Cho nên cái trình độ mình càng ngày càng thấp, điển mình càng ngày càng hạ, thì ma quỷ nó đến nó hoành hành, thì lúc đó ta cảm thấy sợ ma quỷ. Còn nếu ta cao hơn, mạnh hơn, nhẹ hơn, làm sao ta sợ ma quỷ? Các bạn thấy rõ những điều chứng minh đó, đó là luồng điển. Cho nên chúng ta tu, chúng ta hướng thượng và chúng ta hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta ý thức được hơi thở của chúng ta là nhịp thở của Thượng Đế. Hỏi sự gánh vác của Thượng Đế, nhỏ nhất của Ngài, lớn nhất của Ngài, vậy thì chúng ta đồng giữ với Ngài không? Chúng ta đồng giữ, chúng ta cảm nhận điều đó, chúng ta phải học nhẫn, học hòa. Và chúng ta phải đi trong cái hòa đồng, chứ chúng ta không nên dĩ biệt. Những người tu chê ma quỷ, chê tiên Phật, phân là địa tiên, là thiên tiên, Phật thì đủ thứ Phật đó. Mà chính mình chưa phân ra mình được lại phân đủ thứ để làm gì? Làm trì trệ tâm thức của chính chúng ta, đâu có ích lợi gì. Rồi phê bình ông thánh này, ông thánh kia, ông thánh nọ, tại sao mình không biết phê bình mình? Cho nên người tu vô vi nó có cái phương tiện để nó đánh thức và phê bình nó. Cũng như mọi người đang tu sơ hồn pháp luân thiền định ngồi thấy sáng, nhưng mà qua bữa hôm sau nó mất đi. Chúng ta phải tìm sự sai lầm của hành giả, sự sai lầm của phần hồn đã tạo ra từ cái sáng đi tới cái tối, từ cái có đi tới cái không, từ cái sáng suốt đi tới sự mê chấp. Đó, chúng ta mới thấy rõ bệnh do tánh sanh. Chúng ta thấy rõ từ lý từ tí qua cái cơn tu thiền. Chúng ta mới học, thật sự học. Nay sửa chút, mai sửa chút mới thấy rõ chúng ta đã được học. Và ai dạy chúng ta? Đi học thì phải có ông thầy. Chúng ta thấy ở đời hoàn cảnh là thầy của chúng ta. Rồi chúng ta tu học về đạo pháp, sự quân bình của càn khôn vũ trụ là thầy của chúng ta. Rồi đi kiếm ông thầy hạn chế trong cái thể xác chi. Cho nên chúng ta càng tu vô vi càng thấy học kinh vô tự nhiều hơn và được đọc trực tiếp. Những chuyện này xảy đến hết rồi tới chuyện nọ cứ xảy đến liên tục để chúng ta học bài và trả bài. Chứ những người tu vô vi đâu có rảnh. Nhiều người nó tuổi nó ngồi nhắm mắt nó khùng, nó không có làm gì hết. Kỳ thật nó làm sự gì? Nó phải nhìn giải tỏa tâm thức của nó mới được nhẹ ngồi vậy. Chứ mình bảnh hơn nó, mình ngồi thử được không? Mình nhắm mắt thử được không? mình ở trong cái lao động loạn giới hạn, càng ngày càng hạn hẹp, mà mình tưởng là mình cao hơn người ta, thế mình đi sai. Còn người này nó buông bỏ tất cả, hy sinh tâm hư tật xấu, nó đi ngồi được lâu, nó nhắm mắt, và nó đã làm được gì cho nó? Nó đã hy sinh tâm hư tật xấu, và nó mở tâm thức sáng suốt của nó, và nó bao lòng căng cái mồm tu tiến. Rồi chúng ta thấy cái nào phước, cái nào quả. Các bạn đừng nói rằng sự chân chắc và sự chiêu đai của các bạn đối với những người tu là các bạn hãnh diện, đâu có. Các bạn tự phạt, tự hạ tâm thức của các bạn và tự giam hãm sự sáng suốt của các bạn mà thôi, thiếu quả. Cho nên người tu phải ý thức điều này quan trọng. Khi chúng ta bước vào con đường tu, chúng ta phải chấp nhận học, chúng ta mở càng ngày càng rộng hơn, trở về với cái thức hồi sinh sống động từ mọi trạng thái, khai triển theo vô cùng mới là đúng cái đường lối tu học của vô vi. Cho nên nhiều người tu vô vi, bước vào vô vi không dĩ nể một ai, phải thử thách, mà gặp phải thử thách chán ngán gan chịu, chứ đâu có phải là ông thầy vô vi chịu trách nhiệm đâu. Sự sáng suốt của bạn là thầy bạn phải chịu trách nhiệm. Tại sao không sử dụng sự sáng suốt để tiến qua, để giải tỏa những sự kích động và phản động đó, và chúng ta đổ thừa cho người khác, thì chúng ta gắn thêm một cục nặng ở trong tâm với chúng ta để làm gì? Thấy chưa? Cho nên nhiều bạn đã ý lại vào người truyền pháp, đó sai. Chính các bạn là người giải pháp và thực hành để đi tới khứ trực lưu thanh. Tin ở khả năng của các bạn là quan trọng hơn, chứ không phải tin được khả năng của người truyền pháp. Nếu tin được khả năng của người truyền pháp là các bạn tức khắc bị lợi dụng. Tôi nói rằng nhiều người đã đến với tôi, nếu tôi là người lợi dụng, tôi đã lợi dụng từ lâu. Không, không bao giờ có điều đó. Hành động tôi nhắc nhở, hành động tôi phê phán những hành động của những người đó, sự sai lầm tâm tối của họ, phải tự thức trở về với chính họ, chứ tôi không có khuyến khích họ theo tôi. Cái đó sự hèn yếu của thế gian, quá nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày. Ngày nay cuộc cách mạng tu học phải có, và để mọi người phải ý thức đứng lên, tự chịu trách nhiệm lấy mình trong chương trình tiến hóa sẵn có của chúng ta. Chúng ta biết đi nhà thờ, chúng ta biết đi chùa chiền, chúng ta biết cầu xin sự sáng suốt ở bên trên, hỏi ta là một người con của Thượng Đế, hiện tại chúng ta có sáng suốt không? Nếu các bạn không có sáng suốt thì các bạn cầu xin cơ út này kia kia nọ, ăn ban cho các bạn lời văn tiếng nói đó, rồi các bạn lấy cái gì phán xét những lời văn tiếng nói đó? Chính các bạn là người phán xét. Cho nên các bạn có sáng suốt chứ không phải không có sáng suốt. Đừng sợ những câu nói đó, nhưng mà các bạn phải tiến tới để hòa tan và học hỏi thêm, thì nhiên hậu các bạn mới được quy tụ về một cõi. Ở thế gian phân nhiều đạo, kỳ thật chỉ có một đạo mà thôi, cái đạo quân mình tâm thức. Nếu các bạn tu bất cứ đạo pháp nào mà tâm thức các bạn không quân bình, không yên ổn, thì không bao giờ các bạn tiến được một chút xíu. Người tu vô vi bước vô giải tỏa cái trược khí của chính mình và đi tới một phần thanh nhẹ, rồi mới bắt đầu bước vô học cái luật quân bình. Mà học được luật quân bình rồi mới thấy rằng chúng ta đã nắm được cái thước đo lường hàng ngày trong giờ giấc tu học của chúng ta. Hôm nay chúng ta ngồi tu thấy sáng, nhưng mà tối mai chúng ta tu thấy tối, chúng ta thấy là cái thước quân bình đã mất, rơi vào tay người khác. Cho nên chúng ta phải giữ cái luật quân bình để chúng ta tự đo lường trên bước tiến trong cuộc hành hương của chính chúng ta. Tại sao chúng ta tu lại ngồi thiền tắt đèn không cho mở đèn để chi? Nếu mà các bạn có quân bình là có ánh sáng, các bạn thấy được hai luồng điển âm dương cọ sát trong lực quân bình, nó mới tạo ánh sáng ra cái bóng đèn. Hãy chứ tâm thức của chúng ta cũng vậy, thể xác của chúng ta cũng vậy, đang sống trong bầu trời có luật âm dương rõ ràng, mà chúng ta mất quân bình làm sao chúng ta sáng suốt? Cho nên các bạn nên ý thức, vật chất đã đánh thức, và để phản chiếu cho chúng ta thấy rằng có luật và trong ta có luật không sử dụng, cho nên chúng ta bị kẹt trong thế đó. Cho nên ở trong mê chấp, rồi nói tôi ta tu hay, nói tôi kinh nghiệm nhiều, nói tôi lớn tuổi, nói tôi học giỏi, không có người nào giỏi hơn người nào. Có cái luật quân bình mà không giữ được thì không có giá trị. 1 triệu cái bằng cấp của các bạn cũng luyện mà thôi, mất luật quân bình thì mất giá trị, là một người điên khùng. Cho nên ở thế gian nhiều người học giỏi học tới điên còn, mọi người đều nhìn nhận điều đó. Vì quá lo, quá ôm lấy sự kích động và phản động và không có tự chủ, thành ra khổ chứ không phải sướng. Cho nên cái định luật chúng ta thấy rằng sanh lão bệnh tử khổ rất rõ ràng, Thượng Đế đã ân ban, không có người nào tránh khỏi định luật này. Phải nhớ hàng ngày sanh lão bệnh tử khổ, chúng ta đang học bài và trả bài, chứ không có cơ hội hưởng thụ đâu các bạn. Tất cả món ăn, hành động, tư tưởng các bạn đều dơ hẳn, chỉ có đưa các bạn vào vách tường đau khổ rồi các bạn mới ý thức thấy khả năng sẵn có sự sáng suốt của chính mình và sử dụng sự sáng suốt để tiến qua đến vô cùng. Từ đó các bạn mới có cơ hội tự đi, tự tiến. Nếu các bạn không bị nhồi quá thì không bao giờ các bạn tin. Những người tu vô vi phải bị nhồi quả, phải bị căn sức để thấy rõ hành động sai lầm của tiền kiếp gieo cho ngày hôm nay, và chúng ta sẽ chưa thực hiện đại nguyện của chúng ta trước khi chúng ta luân hồi lại thế. Cho nên ngày hôm nay nhiều người đã bước vào thềm vô vi tu, tôi mới được có cơ hội nhắc cái chiều sâu của chân lý cho mọi người thấy. Không nên mê muội cái chuyện ở bên ngoài, nói và không làm được. Đây chúng ta làm rồi, chúng ta nói khác. Các bạn ở trong cái mức tu tiến ban đầu, các bạn nguyện tu suốt đời, nhưng mà nếu chừng các bạn bỏ vô gì còn, các bạn bỏ bắt buộc các bạn phải bỏ. Vì sai một ly đi một dặm, nó lôi cuốn các bạn đi xuống hồi nào không hay, và bỏ hồi nào các bạn cũng không biết.